kinh nghiệm. Chúng ta có thể dùng bốn cách trên đây mà thay đổi. Không nên cố chấp một pháp niệm nào nhất định. Nghĩa là nếu niệm thầm, tức là mặc niệm, có hơi nặng đầu, buồn ngủ, thì trở lại niệm lớn tiếng và tuần tự, hoặc đê thinh niệm, vân vân. Ngài Luật Hằng Pháp Sư dạy chúng ta có thể, trong khi dùng bốn cách trì danh niệm Phật, thứ nhất, hoặc là niệm đủ 6 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, thứ hai, hoặc chỉ niệm 4 tiếng A Di Đà Phật, thứ ba, hoặc cho câu niệm Phật theo hơi thở ra vào, tùy theo sức mà niệm nhiều câu hay ít câu, gọi là xuất nhập tức niệm, thứ tư, hoặc khi niệm Phật luôn luôn trụ tâm nơi đỉnh đầu để tâm khỏi duyên cảnh khác mà bị tán loạn. Ngoài ra, người niệm Phật phải chú trọng đến ý căn bản của mình, nghĩa là phải gom thâu tư tưởng lại, mà đặc biệt để ý đến 4 điểm cần thiết. Thứ nhất, phải kiên thành, nghĩa là cung kính, thành khẩn, kỵ sự khinh mạng, không tôn kính. Thứ hai, phải thống thiết, nghĩa là tỏ vẻ đau khổ, kỵ sự trống không, không thiết thực. Thứ ba, phải kiên chí, nghĩa là ý chí vững vàng, kỵ sự gián đoạn, đứt khúc, không tiếp nối nhau. Thứ tư, phải chuyên nhất, nghĩa là chỉ theo một chiều, kỵ sự xen tạp, lộn xộn. Ý căn được kèm vào 4 điểm này thì các căn khác như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân khó duyên ngoại trần phát thức vọng động. Muốn cho được kết quả chắc chắn trong khi niệm, hoặc lớn tiếng, nhỏ tiếng, chúng ta còn phải luôn luôn kiểm điểm những việc như sau. Thứ nhất, giữ miệng niệm cho rành rẽ. Thứ hai, kèm hai lỗ tai nghe cho rõ ràng. Thứ ba, giữ tiếng niệm cho trong trẻo đều đều. Thứ tư, nhất là cái ý phải cẩn mật, kiên chỉ cho thật khích khao mà dày dặn, đừng để một tà niệm nào xen vào. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật dạy chúng ta khi niệm Phật phải chăm chỉ, chẩm hẩm như mèo rình chuột, như viên tướng soái giữ cửa thành. Nếu được như thế, thì chúng ta sẽ thành công niệm Phật tam muội vậy. Niệm Phật có ích lợi gì cho mình và cho người không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, ta là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Nói một cách khác, Đức Phật là người đã giác ngộ sự thật, còn chúng sinh là người sẽ giác ngộ sự thật ấy sau này, để biết tu hành chân chánh. Vì vậy, hết thảy các hành động của Phật tử phải nhắm Phật làm mục tiêu gương mẫu, nghĩa là phải thực hành các đức tánh cao cả của Phật vào đời sống hàng ngày của mình. Thí dụ, như một người chí sĩ hàng ngày tưởng đến những đấng anh hùng để khích lệ chí hướng của mình, để làm gương cho mình nói theo, thì Phật tử cũng vậy, giờ phút nào cũng đều niệm Phật để hướng Phật làm gương cho mình, lấy sự hành động của Phật để chỉ huy đời sống của mình, hy vọng tạo thành mình trở nên một bậc đại từ, đại bi, đại hùng, đại lực vân vân, tức là thành Phật. Như thế là niệm Phật có ích lợi cho mình vậy. Khi niệm đức tánh đại từ bi của Phật thì phải áp dụng những biện pháp thiết thực và khôn khéo để bảo vệ và giúp đỡ đời sống của mọi loài. Khi niệm đức tánh đại hùng lực của Phật thì phải cực đoan, quả cảm thực hành biện pháp vị tha, lợi tha dầu phải hy sinh tài sản và thân mạng của mình đi nữa cũng không từ. Như thế là niệm Phật có ích lợi cho người, cho vật, cho chúng sanh vậy. Như thế nào pháp môn danh hiệu độ chúng sanh là dễ tu? Pháp môn danh hiệu độ chúng sanh dễ tu là vì, thứ nhất, lúc nào niệm Phật cũng được cả. Sớm mai niệm Phật được, trưa niệm Phật được, tối niệm Phật được, khuya niệm Phật được, vân vân, nghĩa là không hạn cuộc thì giờ. Thứ hai, chỗ nào niệm Phật cũng được cả. Thứ nhất, trong chốn dạ lam, trước chánh điện niệm Phật được, sau nhà tổ niệm Phật được, trong liêu thầy niệm Phật được, hai bên đông lan tây lan niệm Phật được, ngoài cửa tam quan niệm Phật được, trên gác chuông niệm Phật được, dưới gốc cây bồ đề, gốc gia, gốc dưới niệm Phật được, tóm tắt là niệm Phật không hạn định xứ sở. Thứ hai, trong nhà, trước bàn thờ Tam Bảo niệm Phật được, tại phòng khách niệm Phật được, tại phòng ăn niệm Phật được, tại phòng ngủ niệm Phật được, sau nhà bếp niệm Phật được, trong phòng tắm niệm Phật được, trong phòng tiêu niệm Phật được, trong nhà sân niệm Phật được. Tóm tắt, bất kỳ chỗ sạch, chỗ dơ đều niệm Phật được hết. Nhưng mà nên lưu ý, các nơi nào không được thanh tịnh, tinh khiết thì phải mặc niệm, nghĩa là niệm thầm, niệm trong tâm trí, niệm bằng ý tưởng. Thứ ba, ở chốn sơn lâm, trên đỉnh núi niệm Phật được, trong động, trong hang niệm Phật được, ngoài rừng, bụi niệm Phật được. Thứ tư, ở miền duyên hải, ngoài cồn, ngoài bãi niệm Phật được, trên voi, dưới vịnh niệm Phật được. Thứ năm, ở thôn quê, trong vườn, ngoài rẫy niệm Phật được, trong ao, đầm, ngoài đồng áng niệm Phật được. Thứ sáu, ở thành thị, giữa chợ đông niệm Phật được, trong quán cháo, hàng cơm, lò bánh, tiệm nước, rạp hát niệm Phật được, ngoài bến xe, bến tàu niệm Phật được. Thứ bảy, ở trường vận động, tại sân đấu cầu, đánh vợt niệm Phật được, tại hồ bơi lội niệm Phật được. Thứ tám, ở bãi chiến trường, trước họng súng, mũi gươm niệm Phật được, trên máy bay, dưới tàu lặn niệm Phật được, trong tiếng nổ của lựu đạn, quả bom niệm Phật được. Thứ ba, niệm Phật cách nào cũng được. Niệm Phật không nhất định phải một mực chắp tay cúi đầu, quỳ cúi trước bàn thờ mãi, mà tha hồ đi đứng nằm ngồi, bò leo chạy nhảy vân vân, tùy theo hoàn cảnh. Niệm Phật cũng chẳng bắt buộc phải lớn tiếng, dài hơi luôn luôn, mà niệm mau, niệm chậm, niệm thầm, niệm có tiếng mõ, tiếng chua, niệm vừa lần tràn, niệm đếm hơi thở ra vào, niệm như thế nào tùy thời thay đổi. Miễn là niệm niệm tiếp nối, đừng cho gián đoạn mối hy vọng đến cảnh giới nhất tâm bất loạn. Thứ tư, người hạng nào niệm Phật cũng được cả, không hạn cuộc, tuổi tác, kẻ bé măng sớm niệm càng hay, mà người tuổi già tàn tạ muộn niệm Phật cũng tốt. Không hạn định nghề nghiệp, người làm quan, làm thầy, làm thợ, cày ruộng, đi buôn, lập vườn, học trò, lính tráng vân vân. Người nào niệm Phật tâm lần sáng tỏ, không bê trễ công việc làm ăn, biết yêu nghề, biết trọng danh giá mình, không làm điều ám mũi, ích kỷ, hại nhân. Thứ năm, pháp môn tu nào cũng gồm đủ ở trong pháp môn danh hiệu độ chúng sanh. Nhiều người tưởng rằng tu hành được thành đạo là nhờ có ăn chay, giữ giới, tụng kinh, trì chú, tham thiền, nhập định nhiều năm, chứ nghe nói niệm Phật được thoát khỏi sinh tử luân hồi, ắt nghi ngờ. Vì các người ấy chưa rõ pháp môn danh hiệu độ chúng sanh, gồm tất cả các pháp, chưa nhận định niệm Phật tức là giới, niệm Phật tức là kinh giáo, niệm Phật tức là thiền, niệm Phật tức là Phật, niệm Phật tức là giới. Chuyên trì các điều Phật cấm là giữ giới để trị tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Còn chuyên trì danh hiệu của Phật là niệm Phật để trị thân tâm. Niệm Phật mãi thì thân an nhàn, tâm thuần thục. Tâm thuần thục là tâm rốt ráo, tâm rốt ráo là tâm rỗng không. Ấy là niệm tánh, niệm tánh với giới tánh nào có khác gì, nên chi niệm Phật tức là giữ giới vậy. Niệm Phật tức là kinh giáo. Cả ba tạng kinh lớn đều bởi tâm mà ra. Nếu tâm không có Phật thì giáo vào đâu? Nhưng mà tâm ai lại không có Phật, chỉ vì mình không tự nhận đó thôi. Kinh giáo là cốt yếu cho người biết rõ lối tà ma, bỏ đặng quay về đường chánh. Trì kinh mục đích để minh tâm kiến tánh. Còn niệm Phật cốt yếu để trừ sạch các mối nghĩ nhảm, đặng đi đến chỗ chánh niệm và chơn niệm, tức là minh tâm kiến tánh, nên chi niệm Phật tức là kinh giáo vậy. Niệm Phật tức là thiền là Phật. Lặng xem một câu thoại đầu gọi là tham thiền, ngồi yên xét hơi thở gọi là tọa thiền. Tham với tọa, cả hai phương cũng đều là thiền cả. Thiền Phật rốt cuộc cũng là một tâm. Thiền kia tức là thiền của Phật, Phật kia tức là Phật trong thiền. Nên chi pháp môn niệm Phật không có trở ngại gì với pháp tham thiền, không trái trách gì với pháp tọa thiền. Vả lại lúc tham thiền, nếu lấy 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật làm câu thoại đầu, niệm đi niệm lại quanh quẩn không rời, thì không cần tham thiền mà cũng là thiền rồi. Pháp tọa thiền cốt nhất phải đến cõi chỉ còn một mối nghĩ cùng ứng với tâm, rỗng rang như hư không, thì đối với niệm Phật mà tới cảnh nhất tâm bất loạn nào có khác gì. Nên chi niệm Phật tức là thiền là Phật vậy. Quyết nghi. Giả sử có người ngại rằng tu theo pháp môn danh hiệu độ chúng sanh, tức là niệm Phật cầu sanh tịnh độ Tây Phương Cực Lạc là tiểu thẳng, có phải không? Pháp môn danh hiệu độ chúng sanh ở trong kinh A Di Đà, bộ kinh này thuộc về loại vô văn tự thuyết, không ai hỏi, Phật tự nói. Kinh A Di Đà là kinh đại thẳng. Vả lại, người muốn niệm Phật cầu vãng sinh tịnh độ phải phát tâm đại bồ đề, trên cầu cho được quả Phật, dưới mong mỏi hóa độ chúng sanh. Phát tâm rộng lớn như vậy là tu đại thẳng. Người trọn đời làm ác, khi gần chết chí tâm niệm Phật có được vãng sanh không? Được. Ngày xưa ở nước Tào, đời nhà Đường có Trương Thiện Hòa chuyên làm thịt trâu bán độ Nhật. Lúc chàng bệnh nặng gần chết, thấy nhiều con trâu hiện trước mắt đòi mạng, Trương Thiện Hòa sợ hãi lắm, bảo vợ mau mau lên chùa thỉnh thầy Tỳ Khưu tới cứu độ chàng. Thầy Tỳ Khưu dạy rằng kinh Thập Lục Quán nói, nếu người nào trong khi sắp lâm chung có ác tướng địa ngục hiện ra, thì phải chí tâm xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tức thì được vãng sanh. Vậy người hãy y theo lời kinh dạy mà làm ắt được siêu độ. Trương Thiện Hòa vâng lời chí tâm niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Vừa niệm ít câu, Trương Thiện Hòa tự nói rằng, ta thấy Đức Phật từ phương Tây đến kìa, ta đi theo Ngài. Nói dứt lời, Trương Thiện Hòa tắt thở. Đời nay có người nghe câu thánh giáo trong kinh rằng, chúng sanh ở mười phương chí tâm tin ưa muốn sinh về nước ta, đến cùng mười hơi niệm Phật, nếu ai không được vãng sanh, ta không ở ngôi chánh giác. Rồi người ấy cả đời không lo tu hành gì cả. Người nói như vậy, khi gần chết ta sẽ niệm Phật mười câu cũng không muộn gì. Như vậy có nên hay không? Không. Mười niệm tương tục nói xuông nghe không khó, nhưng mà bắt tay vào việc làm chẳng phải dễ. Vì cái tâm của con người lăng xăng như con ngựa hoa, cái ý thức của con người lung loạn như con vượn chuyền cây, nó cứ dong ruổi mãi theo lục trần không ngừng nghỉ. Hơn nữa, khi gần chết có biết bao thứ khổ bấu theo thân, nếu bình nhật không tập niệm Phật cho quen, đến cơn hấp hối thì làm gì sống được. Vậy mỗi người nên lượng xét lại mà lo khắc niệm Phật trước hay hơn. Kinh giáo có câu, chớ đợi đến già mới niệm Phật, mồ hoang biết mấy kẻ thanh niên. Nói tóm lại, pháp môn dễ tu, dễ chứng và hợp cả thời cơ là pháp môn danh hiệu độ chúng sanh, thông thường gọi là pháp trì danh niệm Phật. Mà sao gọi là dễ tu? Pháp môn trì danh niệm Phật dễ tu vì, thứ nhất, lúc nào niệm Phật cũng được. Thứ hai, chỗ nào niệm Phật cũng được. Thứ ba, niệm Phật cách nào cũng được. Thứ tư, người nào niệm Phật cũng được. Thứ năm, pháp môn niệm Phật bao gồm tất cả các pháp môn tu khác. Đức Thích Ca Từ Phụ đã để dành sẵn một phương thần dược chữa bệnh sanh tử luân hồi cho bầy con thơ dại dột rơi rớt trong thời kỳ mạt pháp này. Ngài đinh ninh khuyên dạy rằng, chúng sanh chỉ nương pháp môn niệm Phật mà được ra khỏi luân hồi. Vì pháp môn niệm Phật có những công dụng đặc biệt mà các pháp môn khác không có. Cho hay thân người khó gặp, tịnh độ Tây Phương lại dễ sanh. Vì Đức Phật A-di-đà có lời thệ nguyện rộng lớn rằng, nếu chúng sanh nào nghe danh hiệu ta, khởi tâm chí thành, niệm từ một niệm đến mười niệm mà ta không tiếp độ về nước ta, thì ta không làm Phật. May mắn thay, hiện nay chúng ta có cái thân người lại được nghe pháp môn dễ tu, thật là chúng ta có đầy đủ phước đức nhân duyên để sau này sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vậy chúng ta không nên chần chờ lần lựa gì nữa mà không chuyên tâm trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, kẻo một khi thân này mất rồi thì muôn kiếp ngàn đời khó gặp trở lại được. Phần dễ chứng về sự tu giải thoát. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật có nhiều pháp môn chỉ dạy từng bậc tu chứng từ phàm phu tiến lên thánh hiền, từ thánh hiền tiến lên Phật. Ngoài ra vô lượng pháp môn tu tự lực, Phật còn chỉ thêm một pháp môn tu tự lực nương tha lực rất viên đốn, rất huyền diệu. Vì dễ thực hành mà thành công, dùng sức ít mà có hiệu quả, chính là pháp môn danh hiệu độ chúng sanh, hay là trì danh niệm Phật cầu vãng sanh. Với pháp môn này, mỗi người có thể tùy phận, tùy sức mà tu chứng. Không luận kẻ trí người ngu, không luận kẻ tăng người tục, không luận người sang kẻ hèn, không luận người già kẻ trẻ, vân vân. Nói tóm tắt, tất cả các giới người trong xã hội đều có thể tu tập và chứng quả tốt cả. Nhờ đâu mà pháp môn danh hiệu độ chúng sanh tu dễ chứng? Pháp môn danh hiệu độ chúng sanh tu dễ chứng là nhờ có, thứ nhất, nhị lực; thứ hai, tam nhân; thứ ba, tam duyên; thứ tư, tam nhân duyên, thất nhân duyên, ngũ nhân duyên. Nhị lực. Nhị lực là sức mạnh. Thứ nhất, tự lực; thứ hai, tha lực. Tự lực là sức mạnh của cá nhân, sức mạnh của riêng mình có. Tha lực là sức mạnh của người khác, mà đây ám chỉ về sức mạnh của chư Phật và chư Bồ Tát gia bị hay ủng hộ, hoặc là bố hóa hay cứu giúp chúng sanh.